phẩm của mối quan hệ này. Còn bằng không, cảm giác nhàm chán sẽ làm cho những người mà vốn có khuynh hướng không chung thủy đó có thể tìm kiếm cái gì đó để bù đắp lại những cảm giác trống trải ở trong đời sống của mình. Và cái đó là một nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi bày cách cho cô về tâm sự với người chồng, ngỏ lời xin lỗi rằng những cái phản ứng đó đó nó diễn ra dưới góc độ của sự yêu thương. Khi dòng cảm xúc của người nữ đặt lên trái tim yêu thương của sự chung thủy đó, thì mỗi một cơ hội phát hiện ra cái gì đó đi ngược lại của nước này thì tạo ra sự khổ đau cùng cực. Cho nên phản ứng đó là một chuyện rất hiển nhiên, bày tỏ điều đó ra để cho người chồng có một cơ hội để quay trở về. Và lúc đó sự trở về này đừng đặt trên nền tảng là cái đó có hay là không có nữa. Có cũng làm lơ vì nó đã diễn ra. Tạo cơ hội quay trở về là một cái thiết lập lại tình thân để cho người này không có cơ hội tiến lên lần thứ hai, lần thứ ba. Cô ta đã làm. Mấy ngày sau đến gặp chúng tôi lần thứ hai và nói rằng không có kết quả. Hỏi lý do tại sao không có kết quả. Người chồng nói rằng là vì đó, cô ta đã la toán lên để cho những người thân đều biết chuyện đó, cho nên bây giờ cái cơ hội để hàn gắn lại không còn nữa. Cho nên lỗi lầm của anh đã được cả gia đình của người vợ biết đến. Nỗi đau đó anh ta nói là không thể nào chữa trị được. Làm thế nào để kết nối lại? Chúng tôi mới bày thêm một trong những dữ liệu để giúp cho anh ta có thể quên điều đó, bằng cách giải thích cho chồng mình biết rằng là cái tình trạng được biết đến giữa mối quan hệ lần đặng vừa qua đó cũng chỉ là một trong những nỗ lực có thiện ý để hàn gắn hai trái tim đang bị thổn thức của một mũi tên, chứ nó không phải là sự kháng cự để tạo ra sự tách ly. Nếu như sau một thời gian thuyết phục mà người chồng vẫn không có khuynh hướng quay trở về đó, thì chúng ta có thể thầm biết rằng đó chỉ là một cơ hội, một lý do để tìm kiếm một khuynh hướng mới. Nếu đó là một sự thật thì không nên tiếc nuối về cái gì đã mất, giữ lại cái đó nỗi khổ niềm đau gia tăng. Cô ta đã làm và người chồng đã đến trả lời với người vợ rằng là tôi và em chỉ có thể trở thành người bạn thân của nhau thôi, vì cái tình giữa chúng ta với ba đứa con. Chúng ta có thể cùng sống nhau trong một gia đình, nhưng đường ai lấy đi, phận ai lấy giữ. Chúng ta không nên sống chung với nhau để tạo sự ràng buộc. Chúng ta cũng không nên thiết lập những thành trì của trách nhiệm, bổn phận, buộc người khác phải theo cái gì mình muốn. Thì nghe trả lời như vậy thì chúng tôi không dám góp ý một cách trực tiếp nữa, mà chúng tôi nói thì thôi, theo cái thế và những gì chúng ta được biết đó, qua tình trạng của mối quan hệ giữa hai bên đó, thì cái tuổi thọ của tình yêu nó đã đến hồi kết thúc rồi. Khi mình nhận biết được rằng là tuổi thọ tình yêu của tình yêu nó đã hết, thì cái chết đang diễn ra, cái chết của hạnh phúc giữa hai bên đã diễn ra. Thì lúc đó chúng ta cũng không nên tiếc nuối, bởi vì sự tiếc nuối trong trường hợp này không dẫn đến đâu cả. Cô ta không chấp nhận chuyện đó mà cô ta muốn là nỗ lực để làm được. Nhưng nỗ lực bằng cách nào? Khi mà người kia đã không nỗ lực một cách tương tự để hàn gắn những gì đã mất, những gì đã nứt. Cái đó rất khó. Chúng tôi muốn hỏi tiếp là liệu khi cô ở chung với người chồng, mặc dầu không có quan hệ vợ chồng, chỉ có quan hệ của tình nghĩa với trách nhiệm của những đứa con, và khi nhìn thấy chồng của mình đi với một người nào đó, liệu cô có cảm thấy được hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Hoặc là nghe ngóng đây đó, người ta báo rằng là anh này bắt đầu quen biết với cô kia và hai người đã đến với nhau bằng một cái tình thân đặc biệt hơn, thì dòng cảm xúc của cô có sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay không? Cô đã cũng không. Nếu mà tất cả mọi câu trả lời đều là không đó, thì việc ở chung với nhau chỉ là một phản ứng của sự sĩ diện do lòng thương yêu quá nặng, quá nhiều, Nó làm cho cô ta có thể thà chấp nhận để cho xã hội không hề biết đến, còn nỗi đau của mình chịu đựng một mình, và miễn sao cho con của mình được hạnh phúc, vì cô ta vẫn nhìn thấy rằng là chồng của mình còn tình thương yêu đối với những đứa con. Sự hàn gắn trong tình huống này rất khó, vì nỗ lực chỉ có một chiều. Trong bất kỳ một sự nỗ lực nào cũng đều phải có hai sự hiểu biết từ hai phía mới có thể dẫn đến một kết quả như ý muốn. Còn nếu như nó chỉ có một bên thì bên đó dù là bên nào khó có thể đạt được kết quả lắm. Đây là một trong những tình trạng rất thương tâm, nhưng nó là diễn ra hàng ngày hàng giờ đây đó trên khắp thế giới. Có khi nó dưới hình thức của một người chồng, khi nó dưới hình thức của một người vợ, khi nó là hình thức của ông ăn chả bà ăn nem, đa dạng phức tạp vô cùng. Có nhiều người tìm quên nó bằng một sòng bạc và nghĩ rằng trong sòng bạc đó, ngoài cái nỗi niềm quên đi những gì mà mình không như ý trong đời sống gia đình, còn có cơ hội để làm giàu. Điều đó đã đẩy họ vào một cái trạng thái cảm xúc nuôi nắng hy vọng của những gì đã mất, đang mất và sẽ mất. Năm ngoái khi chúng tôi có mặt giảng tại một ngôi chùa tại Las Vegas, thì từ 7 giờ tối khi cái thời gian kết thúc đó, thì những người đến nghe phần lớn là những người làm nghề chia bài. Họ khoảng đến 60-70 người như vậy. Và nói với chúng tôi là người Việt Nam tại thành phố này, nghề chính yếu là nghề chia bài. Họ mới dẫn chúng tôi đi tham quan gần 5 tiếng đồng hồ để biết thế giới của Las Vegas là như thế nào. Chúng tôi nhìn và thấy rất nhiều người già có, trẻ có, nam có, nữ có, da trắng có, da đen có, da vàng có. Và họ cũng nhìn chúng tôi, mà nhất là những người Việt Nam, những người Hoa, vân vân. Nó không biết ông thầy này bữa nay vô trong đây là tính trúng số độc đắc hay trúng cái gì đây, mà đi cứ ngó giờ một cách chăm chú như vậy. Chúng tôi đang quan sát họ, họ cũng quan sát chúng tôi. Họ quan sát tôi vì sự tò mò và nghi vấn. Chúng tôi quan sát họ để nhìn thấy tại sao họ lại có nỗi niềm đam mê đến như thế. Bởi vì trong đó nhìn thấy hình ảnh của tiền, ánh sáng, sự lập lòe và những ước mơ. Cái kết quả thực của nó như thế nào thì không ai biết. Những ước mơ làm cho người sống một cách thấp thỏi, một cách chấn an, một cách an ủi không bằng. Nhưng sau đó là một cái gì đó á phê của cơ nghiện, mỏi mệt, chán chường, thất vọng và không muốn sống. Chúng tôi đã để ý và phát hiện ra có một số người đã là tỏ ra nỗi kinh hoàng của mình, ngồi thờ thẳng dựa vào tường, mắt thì lờ đờ liêm diêm, và mình đoán chắc rằng người này chắc vừa thua cuộc lớn lắm. Cái nỗi niềm trúng được cái số tiền, ăn được một sòng bài đã tan biến, bởi vì ở đây mặc dù có thể nó không có những sự gian trá theo cái thức biểu đạt và trình bày của những người làm nghề đó, nhưng nó là một sự bỏ vốn và đầu tư. Ai vốn nhiều thì người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cho nên nói một cách thức nghiêm túc là trong sòng bạc là không có kẻ chiến thắng và chủ, tất cả đều là những người thua trước và sau. Vấn đề là tính thời gian và dấu viếng đầu tư mà thôi. Thay vì chúng ta mơ mộng có được gia tài sự nghiệp để vượt qua được cái cơn ách tắc rằng mình đang bị mất công việc làm, hay là tiền lương của mình quá thiếu không đủ để giải quyết những nhu cầu đời sống, theo Đức Phật dạy chúng ta cứ tiện tạng đi. Thay vì mình xài một, bây giờ xài phân nửa thôi. Nếu vẫn chưa đủ, xài 1/4. Thiếu cái đẹp không dẫn đến cái chết, thiếu cái xa hoa không dẫn đến cái bế tắc, nhưng mà thiếu đi trạng thái biết đủ về những nhu cầu để tạo ra sự hạnh phúc trong đời sống đó, sẽ làm cho chúng ta thiếu một cách lâu dài. Và trạng thái thiếu đó đẩy mình vào những cuộc chơi, đẩy mình vào những cuộc tìm kiếm, đẩy mình vào những cuộc thay thế, và cái đó không có kết thúc. Năm ngoái khi chúng tôi đi tham quan một số ngôi chùa tại Campuchia, và trên đường trở về chúng tôi đi bằng con đường bộ, chúng tôi cũng có được dịp ghé vào cái sòng bạc rất lớn tại khu vực này. các cán bộ, những người giàu sang ở Sài Gòn lên để chơi bài. Vì ở trong nước Việt Nam chơi bài là cấm, chỉ cần bước qua biên giới bằng cách đút lót tiền chừng 10 đô thôi, mà có người chỉ cần 5 đô thôi là có thể chơi bài từ sáng đến tối. Người ta đưa xe rước, các phương tiện phục vụ văn vặt, làm cho mình hả hê, bản ngã mình được chiều chuộng. Sự thoải mái đó làm cho con người có những ảo giác rằng mình sẽ có rất nhiều con gà vàng. Trong cái đó quả trứng thông thường thôi mình chưa có, vàng của con gà lấy đâu mà ra? Nhưng vào cuộc rồi khó dứt được lắm. Cũng rất may chúng tôi và các vị không từng đi tham quan những chỗ này. Biết đâu đi tham quan lần thứ hai mình cũng muốn vào chơi thử. Và chơi thử rồi bị thua vài đồng tiền lại muốn gỡ. Gỡ rồi chưa chắc đã thoát ra khỏi đó, rồi là càng lún lút sâu hơn. Cho nên chúng ta có cái nhìn cảm thông. Cảm thông để tìm cơ hội rút người đó ra khỏi cái vũng lầy của những mơ ước. Và dĩ nhiên nó chỉ xoay quanh lòng tham. Nó xin lỗi, sự thật nó là như vậy. Cái tham lớn nhất của những con người tham vào trong sòng bài đó là không cần phải làm nhiều mà có tiền thật nhiều. Cái đó là phi nhân quả. Nguyên tắc nhân quả đó, mình gieo hạt giống gì mình được cái đó. Gieo hạt giống cờ bạc cái được là tán gia bài sản, chứ không phải là giàu to phú quý. Nhân quả là như vậy. Cho nên chỉ cần ý thức là chúng ta có cơ hội tháo gỡ được vấn đề đó mấy mươi phần trăm. Bằng không nhảy vào đó rồi là không có lối thoát. Tương tự đối với những người có những cơn nghiện thuốc lắc, xì ke ma túy, cảm giác mạnh, tìm của lạ. Những cơn nghiện đó làm chúng ta mất phương hướng và lối về. Do đó khi một sự trục trặc nào đó diễn ra thì nhà Phật dạy là đừng bao giờ trốn tránh nó. Có nhiều trẻ em khi bị cha mẹ ức chế theo tính cách quyền gia trưởng trong một nền văn hóa phương Đông sống tại phương Tây, sự xung đột giữa hai quan niệm văn hóa đã làm cho cách ứng xử chúng ta tạo ra cơn nghẹt thở cho những người thân. Mặc dầu động tác, động cơ và thái độ của chúng ta là muốn cho người thân mình được bảo vệ, không bị rơi vào những cạm bẫy của chủ nghĩa và thế giới vật chất, nhưng sự nhiệt tình bỏ qua đi những yếu tố văn hóa khác biệt đó, thiếu khôn khéo và thiếu phương pháp, có thể đẩy cho người kia vào trong một cái thế mà người đó có cảm giác là ngột ngạt và muốn trốn khỏi ngôi nhà. Phản ứng đầu tiên là trốn khỏi ngôi nhà. Dĩ nhiên ra khỏi ngôi nhà đi đâu? Tới nhà bạn, tới nhà người tình, tới rạp cine, tới những công viên, tới những nơi sòng bạc, tới những nơi đánh bài, hay tới những nơi có thể làm cho người đó tìm quên đi. Phản ứng ngột ngạt có cái khuynh hướng làm cho người ngày càng xa, ngày càng mắc hút trên con đường lẽ ra mình cần phải đi bằng một thái độ của sự sáng suốt vô cùng. Ở đây nó thay thế bằng một sự phiêu bọc, mất phương hướng, không có một cái gì đó chắc chắn và bền vững cả. Do đó nói cái tình thân là cách thức tốt nhất để chúng ta tạo ra một cơ hội, gây dựng điều kiện, thiết lập lại những gì đã mất. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể làm điều đó một cách thành công? Đức Phật đã dạy ít nhất là mình cần phải ý thức nó có bốn cản lực. Bốn cản lực này đó, nếu không khéo để ý tế đó, nó sẽ là những tên sát thủ và là bà con những tên đồng mưu sát thủ, đẩy cái mối quan hệ đang bị trục trặc của chúng ta vào một cái xó xỉnh không có lối thoát. Có nghĩa là ngày càng trục trặc hơn, ngày càng bế tắc hơn. Tên sát thủ thứ nhất mà chúng ta cần phải nhận dạng đó là chúng ta chỉ có khuynh hướng trong một bế tắc đó cố tình lý giải và chứng minh rằng mình là người hoàn toàn đúng, là tốt. Mình nói tốt về bản thân mình. Dĩ nhiên trong mối quan hệ nào nó cũng có tính song chiều. Nhưng chúng ta chỉ có nhìn thấy mình và người kia chúng ta bỏ lại. Có thể nguyên nhân nhiều nhất là nằm ở cái người mà mình đang quy kết trách nhiệm. Nhưng vẫn có một phần của mình trong đó. Chẳng hạn tại sao một số ông chồng lại có bồ nhí hoặc là có một nhu cầu tìm của lạ. Là bởi vì có rất nhiều phụ nữ lúc mới bắt đầu kết hôn hay là đang là người bạn thân, tỏ rẻ rất là tươm tắt hay là rất là đẹp, để thông qua đó mình muốn giữ trái tim của người mình thương. Nhưng sau khi lập gia thất rồi, mình lại không để ý đến yếu tố đó. Mình cho rằng là vợ chồng của nhau thì đâu có cần phải màu mè qua lá hẹ, có thể chỉ cần có trái tim yêu đương và sự hiểu biết là đủ rồi. Rồi chúng ta len sèn quá, làm cho ông chồng của mình so sánh mình với những cô thư ký, với những người làm khác, vân vân. Cái nhu cầu của một cái gì đó thay thế bắt đầu có mặt. Khi nhận ra được điều đó thì chúng ta phải chấn chỉnh lại mình. Dĩ nhiên là đừng có làm quá mức rồi là giải phẫu thẩm mỹ. Mình không còn là mình nữa, mình trở thành bà nào đó. Cho nên làm cho ông chồng lại càng thất vọng hơn. Nói chung là ý chúng tôi muốn nói, chúng ta cần phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nếu nó có một phần trách nhiệm của mình, chẳng hạn như trước đây đó, mình có thời gian 6-7 tiếng để lo cho con, lo cho chồng, tâm sự, chia sẻ và sinh hoạt đời sống gia đình. Bây giờ mình làm đến 2K, cho nên thời gian đó mất hết. Mỗi khi cái bức xúc, nỗi khổ, niềm đau có thể có mặt đối với ông chồng thông qua cách làm ăn của ông bị thua lỗ, nghề nghiệp bị chao đảo, vân vân, cần một cái điểm dựa, cần một sự hiểu biết, cần một sự chia sẻ đó, thì lúc đó mình không có. Những người khác sẵn sàng thế vào chỗ này, cái cảm giác tình thân bắt đầu được thiết lập và lâu dài đó, nó có thể làm cho người kia chọn cái đang gần hơn là một cái tình và cái yêu, nhưng cái nhu cầu để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó là không có. Nếu chúng ta phát hiện ra rằng là cái mối lục đục lặng đặng giữa mình và người nằm ở chỗ này đó, thì phải dành nhiều thời giờ hơn thôi. Đó là nỗ lực chung, nghĩa là nhìn thấy cái phần trách nhiệm của mình lớn hơn và bớt lỗ thừa và quy lỗi cho người kia, thì cơ hội quay về của người kia mới có thể được mở cửa. Mà không đẩy và nói tốt cho mình, giống như tình trạng của cô Phật tử rất đáng thương kia, chỉ nói tốt về mình cho gia đình của mình nghe, và do đó tất cả những nỗi uất hận đó được đổ dồn lên anh chồng, mới bắt đầu hơi chao đảo và sa ngã, chứ một bóng hồng khác lại có cơ hội để trốn tránh và chứng minh rằng mình không có. Nên một cái khác là không khéo, sự nói tốt về mình đó sẽ đẩy người kia vào bước chân tường, và lối thoát cuối của người đó là làm thế nào để mình được thế giới, được con người, được cuộc đời nhìn rằng là mình là một người vô tội và là một nạn nhân. Kẻ sát nhân thứ hai, Đức Phật nói, nó có hình dáng của sự phủ định. Tức là thay vì đó là mình tìm kiếm một vài nét tích cực ở người mình thương, ở người mình thân, để mình có rộng lòng tha thứ người kia, thì đằng này trong nỗi khổ, niềm đau và sự bế tắc đó, mình cố tình móc moi hết tất cả những điều không tốt về người đó, báo cáo, tường trình, trình bày, giải thích, thanh minh, thanh nga với những người khác. Và mỗi khi người kia biết được rằng đó, thì họ cảm thấy rằng là tôi xấu, mà tôi đâu xấu đến nỗi như vậy đâu, đẩy tôi vào cái chỗ khó chịu quá cho nên tôi chạy luôn. Nhiều người như vậy. Do đó phải cố gắng và hết sức khôn khéo là đừng tạo ra cơ hội đánh mất nhu cầu quay về của người kia. Khi phát hiện ra là phải kết án người đó, mà tìm cơ hội cho người đó quay về. Còn không khéo, mình cúng dường không đốt nhang cho địch thủ của mình. Trong khi đó, địch thủ là người mới. Sự thu hút là điều kiện khỏi nói thôi. Ở đó chỉ có những lời ngon ngọt, toàn là những niềm vui, những nụ cười, những cảm giác đẹp, những hình ảnh rất là đáng nhớ. Còn mình đó, toàn là lửa, đạn, bơm, súng ống, và là phần thắng và thua thôi. Chắc chắn rằng cái đó là cái tổn thất rất lớn về phía mình, mặc dù mình là người hoàn toàn không có lỗi. Nhưng cách thức lý giải và ứng dụng để giải quyết vấn đề đó thiếu phương pháp, cho nên đã tạo ra những bế tắc khác. Kẻ sát thủ thứ ba được Đức Phật nói là chúng ta cố tình, dầu cho không có ai hỏi đến, chúng ta vẫn cố tình trình bày, để tạo ra một cái hố ngăn cách rất xa và rất sâu với người mình đang thương. Có người lạ như vậy, thế mình cần thương người đó chừng nào thì mình càng ta quán người đó chừng đó. Hỏi đến đó là nếu là người như nước lạ tôi đâu nói chi, đó là người thân của tôi, người thương của tôi, ở với tôi bao nhiêu năm trời như vậy mà không hiểu được yếu tôi, còn làm tôi như thế đó. Cho nên nỗi khổ và sự bực tức đó nó dâng trào tột độ, làm cho người đó phải có nhu cầu phóng thích và thể hiện ra bên ngoài. Cho nên vấn đề mâu thuẫn nhỏ đã trở thành một cái gì đó rất lớn. Và thỉnh thoảng chúng ta phải dùng con mắt tuệ giác của nhà Phật để quán chiếu lại. Hê đâu giận người dưng nước lã là một câu rất nguy hại, vì nó là một sự xúi dục chúng ta được quyền giận những người thân, được quyền căm thù những người thân, được quyền trả đũa. Còn nếu là không thân thôi, làm lơ quá. Trong khi đó người thân là người chúng ta phải làm lơ. Bởi vì trong sự chia sẻ và sống chung với nhau đó, cái tính bất toàn á, có thể được xem là thuộc tính của con người, người phàm nói chung. Ai cũng có lỗi, ai cũng có phải, ai cũng có đúng, ai cũng có sai, ai cũng có những điểm bất toàn. Nhìn như vậy đó, chúng ta sẽ có trạng thái cảm thông nhiều hơn, hơn là tri nguyên ra để sách nạt, trừng phạt và ứng xử với nhau như là một quan tòa. Chúng ta kết án người khác và không tạo điều kiện cho người khác được quyền nói lên cái cảm xúc của mình, như là một điều kiện của tự biện hộ chẳng hạn, cứ để cho người ta trình bày. Đằng này có nhiều người trong chúng ta không tạo cơ hội đó, và chúng ta cứ nghĩ mình là một quan tòa, mình là một thẩm phán, lời của mình nói ra là một dấu kết thúc, một là một, không có on the trò cách gì cả. Kiết chế tâm lý đó nó tạo ra một cái gì đó khó chịu, như một cái bong bóng trương sình lên, càng to càng lớn, lớn đến lúc nào nó bùng một cái là vấn đề trở thành là ly dị đó. Cho nên phải xác định được ba tên sát thủ mà Đức Phật vừa nêu, mà nó thường là thái độ và cách ứng xử thiếu khôn ngoan của chúng ta. Ở đây Ngài vẫn xác định rất rõ là chúng ta nhìn thấy được cái lỗi lầm của người kia hoặc là lỗi lầm của bản thân mình, nhưng đừng khuấy động, đừng tạo cơ hội để cho người đó cảm thấy là không còn có cái đường để quay lại chứ về. Phải làm thế nào để tạo cơ hội mở cửa cho người kia vào, chứ đừng tống cổ người kia ra. Tống cổ là thua, phải mở cửa mời gọi trong sự khôn ngoan và tha thứ. Dĩ nhiên có người nói nếu làm như vậy hoài thì cái người mà mình thương sẽ lờn sao, lợi dụng vào cái lòng tốt của mình, sự tha thứ của mình để vượt đèn xanh, thì lúc đó phải tính như thế nào? Thì lúc đó phải áp dụng bật đèn đỏ thôi. Đến lúc đó thì người ta biết là cái cảm giác nồng cháy của hai trái tim đã không còn nữa. Mời gọi bằng một thái độ đàng hoàng, trân trọng, có hiểu biết mà người kia không chịu quay về hoặc là cố tình đẩy lùi ra, thì lúc đó chúng ta phải có một thái độ khôn ngoan, đó là tìm một lối thoát. Đạo lý nhà Phật cho phép chúng ta tìm ra những lối thoát, còn hơn là ở trong một ngục tù, dù nó được bao bọc bằng toàn là song sắt của vàng và kim cương, mà bản chất của nó vẫn là sự trói buộc. Không khéo rồi đó, sự hiểu lầm, sự không tha thứ, tình trạng lỗi và phải đó, nó trở thành là sự đi đọt cảm xúc của nhau. Mở một lời nói tạo ra một vết đạp về nhận thức ở người khác. Chúng ta trừng phạt lẫn nhau bằng những thái độ như vậy thỉnh thoảng vẫn có. Cho nên phải xác định được là một số đối thủ về phương cảm xúc để tạo ra nỗi khổ niềm đau không có cơ hội được hàn gắn, đẩy tất cả những thái độ đó ra bên ngoài, thì chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau, và cơ thể ngồi lại với nhau mới có thể giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những khổ áp đang có. Nếu chúng ta hiểu câu nói của Đức Phật theo một cách thức rằng nó có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi tình huống đó, thì thái độ nhìn thấy cái sự sai lầm ở người khác quá nhiều, tự nhiên nó sẽ tạo ra một thái độ cho rằng mình là người rất đúng, dẫn đến những tình trạng đẩy người khác vào một chuyến tiến đối lập. Một quan niệm khác biệt nhỏ thôi có thể làm cho hai bên tách rời lẫn nhau. Khi chúng ta vào trong chùa sinh hoạt chẳng hạn, vốn là những người pháp lữ, như đang đi trên con đường đồng hành hướng đến sự giác ngộ, ăn vui chung. Đôi lúc đó, chỉ vì thái độ và sự tích cực về một quan điểm mà chúng ta buộc người khác phải theo mình, nhưng lại không được đó, tạo ra hai sự tách ly với nhau. Bên nào cũng cho mình đúng đó. Rồi lúc đó chúng ta sẽ tạo liên minh bằng cách là liên kết những người có cùng khuynh hướng thông qua cái tình thân với nhau, quen biết với nhau. Chúng ta tạo ra một vùng, và những người khác với mình lại có khuynh hướng liên kết với nhau, tạo ra một khối, nếu không đối lập thì cũng là một khối cách biệt. Trong khi đó đạo Phật dạy cái khuynh hướng sống của con người phải làm thế nào đó đó để cho mình và người khác là nước và sữa. Cái đó khó lắm. Lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng cái gì càng đơn giản thì lại càng khó thực hành chừng nào. Nhưng đừng bao giờ thất vọng rằng chúng ta không làm được. Một trong những cách thức để có thể dung hòa những gì đối lập và khác biệt đó là nhìn thấy được tính cách bổ sung từ sự khác biệt như một nhu cầu. Khi chúng ta nhìn thấy cái sự đa dạng là phong phú thì mình không bao giờ buộc người khác phải theo mình. Lòng nhiệt tình cho phép mình trình bày sở kiến, năng lực, thái độ, cách thức đóng góp của mình cho cộng đồng nói chung. Nếu như cộng đồng tiếp nhận đó bằng sự trân trọng, đó là phước báo cho bản thân mình và cho tất cả. Còn nếu như người ta nghĩ rằng nó không có lợi, hoặc trên thực tế nó có thể có lợi nhưng người ta không đón nhận nó, thì cũng không sao. Đừng vì lòng nhiệt tình đó mà thiết lập những liên minh với nhau, rồi cuối cùng là liên minh này đụng với liên minh khác, và rồi do đó các liên minh đó sẽ khó có thể ngồi lại với nhau. Còn nếu có ngồi thì đồng sàng dị bọng thôi. Dù cùng hướng về Đức Phật nhưng tâm của chúng ta đang nằm ở một nơi khác. Nó có thể có ở chỗ này chỗ kia, góc độ này góc độ nọ. Ai cũng có thể rơi vào tình trạng đó nếu không kiểm soát và không nhìn thấy được tính cách đa dạng phong phú để hỗ trợ lẫn nhau. Tôi rất là ấn tượng hình ảnh của hai vị Bồ Tát ở trong kinh Dược Sư, mang danh hiệu là Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát. Khái niệm danh xưng của các vị Bồ Tát là một triết lý của sự hành trì, triết lý của nghệ thuật hóa giải, triết lý của cái gì đó chuyển hóa vượt lên trên những khuynh hướng đối lập thông thường hàng ngày. Nhật quang là ánh sáng của mặt trời, nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng khó có thể song hành. Nếu gặp nhau, phần lớn dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Phản ứng của nó tạo ra sự mất sức khỏe và nguy hại cho mùa màng. Nhưng làm thế nào để cho hai vị Bồ Tát này có thể trở thành thượng thủ của Như Lai Dược Sư? Cái đó là một công án rất lớn. Nó chính là chân lý của đời sống. Nghĩa là trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ mong mỏi như là sự tuyệt đối hóa về tính cách lý tưởng, đồng khuynh hướng, đồng thái độ giữa những người thương, giữa những người thân, giữa những người cùng khuynh hướng. Mỗi người một ý, mỗi người một cách, không sao cả. Thứ điều là những cái cách khác nhau đó đừng được tưới tẩm bằng một cái bản ngã tạo ra gốc gai, thì đi đến đâu là nó vướng tới đó, kẽm gai móc tới đó, da chạm tới đó và vấp ngã tới đó. Vấn đề là chỗ này. Cho nên hai vị Bồ Tát này vẫn nhìn thấy được rằng là mỗi một vị là tay phải, một bên là tay mặt, và cả hai bên cùng lo cho tuệ giác của Như Lai. Và nếu làm được đó thì bản chất của sự dấn thân này là một triết lý trị liệu và chuyển hóa. Chính vì thế mà Như Lai đó đã được mệnh danh là Như Lai Dược Sư, Phật Thầy Thuốc Tâm Linh. Thầy Thuốc Tâm Linh là một nghệ thuật chuyển hóa những cái khác nhau, trở thành bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Cái đó chúng ta có thể làm được. Mình đưa ra một quan điểm và người khác đưa ra một góc độ, đều là hai dữ liệu để tham khảo. Giá trị chân lý đó nó có thể đạt được cả hai bên, từ cách thế này hay cách thế khác, thì chúng ta nên quan hệ cả hai. Do đó trong điều kiện A chúng ta có thể ứng dụng cái trường hợp này, trong điều kiện B chúng ta có thể ứng dụng trường hợp khác. Và nếu như cái của mình không được ứng dụng thì không có gì để buồn, vì chúng ta hiểu được tính điều kiện và nhân duyên để không bích lòng lẫn nhau, để không trở thành là những người xa lạ với nhau. Cho đó là cái rất cần thiết. Nếu như chúng ta hình dung một cơ thể với hai bàn tay, bàn tay trái là bàn tay mạnh đi, bàn tay thuận, và buộc cái đầu này phải đi về phía bàn tay trái, thì dĩ nhiên là cái hướng và các hoạt dụng của bàn tay phải hoàn toàn bị cô lập và vô hiệu hóa. Chắc chắn rằng con người đó không phải là một con người thân bằng. Và ngược lại, nếu bàn tay phải buộc thân thể này và hai bàn chân, cái đầu phải đi về phía của bàn tay phải, chắc chắn cũng không làm nên một trò trống gì, ngoài trừ là phá vỡ và đổ nát. Cái cấu trúc thông thường của cơ thể chúng ta đã giúp cho chúng ta chấp nhận hai bàn tay cùng một lúc. Cả hai bàn tay này cùng hoạt động, nhưng nó không bao giờ đi theo hướng ly tâm. Và nó được hoạt động gắn liền với cái cấu trúc của cái thân, tức là trở về cho cái chung. Tất cả chúng ta đều hướng về một lý tưởng chung, về một mục đích chung, về một giá trị chung. Thì chúng ta nên nghĩ rằng mình là một cánh tay, mình là một bàn tay. Gắn bên nào cũng được, gắn bên trái hay là gắn bên phải, chuyện đó là chuyện theo sở trường, theo điều kiện, theo môi trường. Nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách rất thoải mái. Và thỉnh thoảng đó, chúng ta cũng phải nghĩ rằng là đừng bao giờ lấy hai bàn tay này ôm đồm tất cả. Chúng ta được phép và cho phép những người khác gắn thêm bàn tay thứ ba, thứ tư cho đến thứ 1000 lần. Nói chung là anh nờ lạc. Triết lý dân thần của Đạo Phật Đại Thừa nằm ở chỗ này. Một Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đâu có tướng tốt vẻ đẹp nào có bàn tay thứ ba. Tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiện thân ra đến 1000 bàn tay? Đó là triết lý của sự đa dạng là phong phú. Nó là tiếng nói của tập thể, nó là nghiệp tập thể, nó là cộng đồng, nó là tất cả. Nhưng nếu nhiều bàn tay mà thiếu đi chỉ huy và điều khiển thì nó tạo ra sự rắm rối, đụng với nhau. Bàn tay này nắm bàn tay kia co bàn tay nọ, bàn tay này thụi bàn tay kia, chắc chắn rằng không đi tới đâu. Cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt, tức là nối kết, hòa hợp, tương thân với nhau bằng sự hiểu biết, bằng cảm giác, nhận thức sáng suốt với nhau. Cho đó chính là một giải pháp. Hay nói một cách khác là ngoài tính cách tập thể, ngoài sự nhiệt quyết và sự dấn thân làm luận, và tất cả những gì mà mình có thể góp mặt như một bộ phận, như một thành phần, chúng ta cần phải tôn trọng chất xám tập thể nữa. Giá trị chung nó là cái kết tụ của những giá trị, mà không đó mỗi người mỗi hướng, và sự nhiệt tình sẽ tạo cho các hướng đó đó đi từ cái cách giao thoa hội tụ trở thành cách ly tâm, thì vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn vô cùng. Cũng tương tự, chúng ta cứ quan sát, nếu hai bàn chân đi theo hai hướng thì con người sẽ như thế nào? Sẽ đứng tại chỗ. Thì một bước chân đi theo hướng trái, một bước chân đi theo hướng phải, thì cái người đó không bao giờ tiến tới phía trước, mà cả hai cùng đi về một hướng, hoặc là trái hoặc là phải, mà phải cả hai cùng một lúc. Do đó trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, trong gia đình cũng vậy, phải thiết lập tính cách hiểu biết tương thân và nhìn thấy sự bổ sung của người khác dưới góc độ khác biệt đối với mình đó là một nhu cầu rất lớn, thì không có vấn đề gì trở ngại. Nếu có diễn ra, nó có thể được chuyển hóa và được tháo gỡ rất dễ dàng. Cho nên khi chúng ta nhận thức được lời Phật dạy đó, với nhu cầu trị liệu tâm linh và chuyển hóa qua tinh thần của Đức Phật Dược Sư, chúng ta cứ nhớ đến hình ảnh của Bồ Tát Nhật Quang và Diệu Quang. Người chồng của mình có thể là Nhật Quang, mình là Nguyệt Quang. Người vợ của mình có thể là Nhật Quang, tùy theo cách thế. Không sao cả. Ai làm bàn tay phải cũng được, thì người kia còn lại là bàn tay trái. Nhưng phải hiểu rằng là cả hai bàn tay này mới làm cho cơ thể kia trọn vẹn và lành lặn. Một bàn tay không là gì cả. Người đó sẽ mất đi tính thẩm mỹ, mất đi tính chức năng, mất đi tính dấn thân, mất đi khả năng phục vụ. Đây là điều chắc chắn. Cho nên nói kết là tình thân là một trong nhu cầu để mời gọi thêm những bàn tay khác. Có nhiều người nhiệt tình quá cho nên ôm đờm. Trong thái độ ôm đờm dẫn thái độ chấp mắt buông không nổi, cứ nghĩ rằng là cái này phải có mình mới làm được, mới làm xong, mới làm nên. Còn thiếu mình là bầu trời này có thể là xám xịt lắm. Lúc đó chúng ta nên tu học theo phương châm của dân gian Việt Nam thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, là không có mợ chợ vẫn đông, cứ là không có mình đó, chợ vẫn diễn ra một cách bình thường. Để mình rút cái bản ngã ra khỏi lòng thực tại của các Phật sự. Nhiều khi mình làm việc Phật sự đóng góp nhiều quá đó, cái tự ngã được gia tăng, cái tôi được lớn mạnh. Thiếu cách đó, nó có thể dẫn đến tình trạng đó. Cho nên rút ra một cách tế nhị, rút ra một cách khéo léo. Do đó lúc nào đó mà mình không có mặt để tham gia với người khác đó, người khác có được cơ hội để dấn thân thì mình hoan hỷ tùy hỷ với sự thành tựu của người đó, cảm giác mình được hạnh phúc. Và lúc đó Đức Phật nói là mình đang tạo ra một phước lực có giá trị tương đương, vì mình đã ủng hộ một cách trực tiếp cho chương trình chính sách tốt và tích cực, ảnh hưởng giá trị an vui cho cộng đồng. Nói một cách nghiêm túc hơn nữa đó, chúng ta có thể đổi lại một từ thôi, thì sự tu tập càng tốt là không có chợ mở càng đông. Nhưng mà đừng áp dụng cho người khác, áp dụng là mình đẩy người khác, mình loại trừ người khác đó. Câu đó chỉ nên áp dụng cho bản thân mình. Còn người khác mình mở đầu là không có chợ là chợ sẽ, không có mở là chợ sẽ hư, cho nên phải có. Do đó đến Chủ nhật bác cố gắng về chùa, cho nên đến thứ bảy á, cô cố gắng tới để làm công quả, giúp cho ngày hôm sau đó mọi người có được bữa cơm ngon lành, cảm giác hạnh phúc ăn vui được trải đầy, về nhà hoan hỷ, cả gia đình đều được thoải mái. Đối với mọi người chúng ta phải nói, có thêm một bàn tay, chúng ta tạo thêm được chất liệu của Đức Phật Quan Thế Âm, của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông. Còn nếu như mình mất đi điều kiện để đóng góp đó, mà người khác có thể tham gia vào, thì mình quan niệm là không có mình thì chợ càng đông. Nó chỉ khác nhau là giữa mình và người, thay đổi là càng, vẫn hay là nên mà thôi. Vấn đề nó khác như vậy, nghĩa là chỉ cần đổi cái nhìn chút xíu là tính tích cực của vấn đề được diễn ra. Và chắc chắn rằng trong thái độ ứng xử đó đó, chúng ta đang mời gọi và thiết lập rất nhiều yếu tố của sự đoàn kết, hàn gắn những gì đã bị gãy đổ. Chúng tôi xin đúc kết buổi chia sẻ ngày hôm nay bằng một câu nói của chính Như Lai Thế Tôn, nói về sự có mặt của Ngài trong cuộc đời. Như Lai có mặt trong cuộc đời này như tư thế của một người lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, dựng đứng dậy những gì đã bị ngã. Hai hình ảnh đó rất ấn tượng. Cái gì đã ngã? Mối quan hệ tình người giữa ta và người khác bị ngã. Cái gì đã bị úp xuống? Đó là sự che đậy. Đó là những cái chúng ta muốn làm lơ. Đó là những cái mà chúng ta cố tình không muốn tìm ra gốc rễ của nó để giải quyết, để tìm ra một cái hướng tích cực hơn. Tại vì Lại Thế Tôn dạy chúng ta là hãy lật ngửa lại mặt mũi của nó, nhìn thấy được nó, nỗ lực dựng đứng lại nó. Cái đó là nghệ thuật của nói kết tình thân. Bởi vì trong tình thân đó có thể có những hạt giống của hạnh phúc, có thương yêu, có hiểu biết, có chia sẻ và có nhiều giá trị tích cực khác. Ngay cả những người xuất gia vẫn cần đến những nhu cầu này, thì huống hồ là những người tại gia. Do đó nếu như ai đó trong chúng ta bị vấp phải những sự rạn nứt của tình thân, những sự đổ vỡ trong mối quan hệ, những vết hằn, những cái nghẹt ống cống, những cái gai góc, những mũi tên, những viên đạn bắn phải, dù từ phía nào, từ ai, động cơ gì, mục đích ra sao, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính yếu là làm thế nào để tháo gỡ nó ra, phóng thích nó ra khỏi bên ngoài thì mới có thể mong cho mình được an vui và hạnh phúc.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ
Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 8309 570 0908 153 160, email buddhisttoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website http://buddhisttoday.com, http://tusachphathoc.com.